Nam mô tại sa pha ga va tô a ra tô sa mang tại sa nam mô tại sa pha ga va tô a ra tô sa mang tại sa nam mô tại sa pha ga va tô a ra tô sa mô tại sa
mời ngồi. Mấy lần trước á, là chúng ta đã nói về buông xả, trở về thực tại. Đó là bốn cái đề tài mà chúng ta nói trong bốn tuần trước. Thì bốn cái đề tài này á, là không phải là riêng mà nó là một cái sự liên kết với nhau, và thực ra là nó thể hiện trong cùng một lúc, nhưng mà tại vì thầy phân tích ra riêng để cho dễ hiểu từng cái yếu tố một, thì thầy nhắc lại là bởi vì là chúng ta thường bị buông lung phóng dật, tức là cái tâm của mình đó là cứ chạy lang thang bên ngoài đi tìm kiếm một cái đối tượng nào đó mà quên cái đối tượng mà thực sự là có thực, đó là thực tài. Cho nên đó là thế mà mình cứ đi lang thang ở bên ngoài để tìm kiếm những cái đối tượng bên ngoài đó, thì những đối tượng đó là những đối tượng thường là không có thực, bởi vì là nó nằm ở trong hoặc là quá khứ, hoặc là tương lai, hoặc là cũng là hiện tại. Nhưng mà cái hiện tại đó mình lại bị đắm chìm đi trong hiện tại đó, thì cũng coi như mình quên mất hiện tại. Bởi vì hiện tại thì không thể đắm chìm được. Hiện tại mà đắm chìm thì tức là mất hiện tại. Phải không? Bởi vì hiện tại thì nó trôi qua từng giây phút, mà cho nên mình không thể nào mà mình ngủ yên trong hiện tại được. Đó cũng là lý do tại sao mà thiền định á cũng không phải là tốt lành gì. Bởi vì sao? Bởi vì thiền định cũng là ngủ trong hiện tại, mà người ta gọi là hiện tại lạc trú. Thiền định cũng là ngủ trong hiện tại, nhưng mà một giấc ngủ ngon thôi, đại khái là vậy. Nhưng mà cũng là chính là quên mất thực tại. Vì vậy cho nên là đầu tiên là mình phải là buông xả những cái lang thang, chạy lang thang đi tìm kiếm. Thường thường là mình lang thang tìm kiếm hai điều: một là sợ tri và hai là sợ đắc, tức là cái gì mình cũng muốn biết và cái gì mình cũng muốn được, mình muốn đạt cho được. Thực ra có những cái khi mình biết rồi thì nó không vậy thôi, cho nên không phải xa xôi gì, mà có những cái mình đạt được rồi thì nó không vậy thôi, nhưng mà mình cứ muốn là phải biết cho được, mình phải đạt cho được. Nhưng mà những cái mà mình cũng biết được hay đạt được đó thì lại là thường là ảo. Ảo là bởi vì mình không thực sự là mình thấy hay là nghe hay là ngửi hay nếm hay là biết ngay tại đây và bây giờ, mà cái đó là một cái ảo. Thí dụ như bây giờ mình muốn giải thoát thì cái từ giải thoát là cũng là một ảo rồi. Nếu mà mình biết giải thoát là thế nào thì mình đâu cần giải thoát nữa. Nhưng mà mình lại tưởng tượng ra một cái giải thoát, và mình cho rằng cái giải thoát đó chính là cái mà nó không phải như bây giờ. Nhưng mà cái bây giờ mới là cái đang có thật, còn cái mà mình nói giải thoát là ảo. Rồi niết bàn hay là bất kỳ cái gì mà mình ngồi mình nghĩ ra để mình muốn đạt được á, mình muốn biết được, đạt được á, thì cũng đều là ảo hết. Nhưng mà tất cả những cái mà mình muốn đi tìm đó thì mình không ngờ rằng là nó lại là đã có sẵn ở nơi mình hết. Có một ngày nào đó, nói như một cái anh Phật tử nào đó, anh nói là có một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên mọi chuyện đều nó là rơi rụng hết rồi, lúc đó mình mới là trở lại là nguyên vẹn, là thực tại. Cho nên đó là cái yếu tố đầu tiên là cái yếu tố là buông xả, thư giãn, buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Thực ra cái yếu tố, trong những cái yếu tố này đó, thì nó có những cái đặc biệt thế này. Trong những yếu tố này á, nó là liên kết với nhau. Có cái này thì tự nhiên là có cái kia. Tuy nhiên á, là chỉ một yếu tố thôi. Mà nếu nó đúng á, thì là cũng là đạt tới chỗ tận cùng của đạo luôn. Bởi vì nếu mình buông ra và mình không còn một cái tham muốn nào nữa, không còn tham sân si gì nữa, không còn bạn ngại gì nữa, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên chỉ một mình cái buông ra không thôi, mà nếu buông ra đúng á, thì là đã niết bàn rồi. Thế nhưng mà bởi vì á, buông ra đó thì cái kế tiếp theo đó là trở về với thực tại. Bởi vì cái tại vì mình chạy lang thang cho nên nó mới quên cái thực tại đi. Bây giờ mình buông cái lang thang đó ra thì đương nhiên là buông ra cái là ngay đây là thực tại. Buông ra cái thì là bắt gặp cái tại đây và bây giờ liền. Chứ không phải là đi tìm nữa. Không cần phải đi tìm cái thực tánh pháp, không cần phải đi tìm cái tại đây và bây giờ gì cả. Bởi vì thực ra mình buông đi cái nắm bắt tương lai, quá khứ, hiện tại gì đó thì tự nhiên là nó sẽ trở về với thực tại. Thì cái trở về với thực tại đó, buông xả và trở về với thực tại chính là tinh tấn. Tinh tấn trong chánh niệm tỉnh giác. Và khi mình trở về với thực tại và bây giờ tròn vẹn với thực tại, không còn thất niệm nữa, buông xả và trở về với thực tại tức là không còn buông lung, còn tròn vẹn với thực tại là không còn thất niệm. Thất niệm tức là cái tâm niệm của mình nó ở đâu á, khi mà nó buông lung phóng dật thì đồng thời là cái tâm mình cũng là cái buông lung phóng dật á, là nó nắm bắt cái bên ngoài. Nhưng mà cái mà thất niệm á thì là cũng là cái cũng từ cái nắm bắt bên ngoài đó mà nó quên chính mình. Thì hai cái là nói là hai mà cũng là một, phải không? Thí dụ như bây giờ mình ham tìm kiếm cái gì đó, tự nhiên mình quên mình đang đứng đây. Thành ra khi mình buông cái mà mình nắm bắt bên ngoài, tưởng tượng bên ngoài đó, mình đang ngồi tưởng tượng đó, mình đang tưởng tượng chuyện gì đó, cái ai kêu mình cái mình giật mình cái, tại sao giật mình? Tại vì cái tâm mình nó đang nắm bắt cái bên ngoài đó, cho nên là khi mà kêu một cái tự nhiên mình giật mình. Thực ra chính cái lúc giật mình đó là cái lúc trở về với thực tại. Cho nên bên thiền tông á, người ta hay dùng những cái biện pháp như là hét hay là đánh hay là hỏi một câu bất thần để cho cái người đó trở về lại với thực tại. Ví dụ như cái ông Bùi Hưu á, ông tới ông thấy một cái tượng của một cái vị tổ sư, thì ông mới hỏi là bây giờ cái tượng này ở đâu. Thì có một vị thiền sư lúc đó nói là Bùi Hưu, kêu Bùi Hưu một cái, thì Bùi Hưu quay lại thì ông nói cái vị thiền sư hỏi là ở đâu. Ông Bùi Hưu á, là ông hỏi cái tượng tổ đó ở đâu, nhưng mà hỏi tượng tổ ở đâu tức là cái chuyện đó là tưởng tượng, phải không? Thì cái vị thiền sư lúc đó nó mới hỏi kêu Bùi Hưu, thì ông giật mình trở về, thì ông thiền sư ông nói ở đâu, tức là bây giờ hỏi là ông Bùi Hưu đang ở đâu, cái con người Bùi Hưu đó bây giờ đang ở đâu. Tức là một cái Bùi Hưu là lang thang chạy đi tìm cái ảnh của cái tổ đó, và một Bùi Hưu trở về với thực tại. Cái câu chuyện nó rất là đơn giản, câu chuyện thiền nó rất đơn giản, không có gì khó hiểu, phải không? Đó chính là khi ngay khi mà kêu một cái thì nó buông ra cái thế là trở về với thực tại. Thì nếu mà trở về với thực tại một cái mà lại là nhận ra được cái thực tánh pháp của thực tại đó, tức là nói như thiền tông là kiến, thì là giác ngộ rồi. Tức là trở về với thực tại là giác ngộ rồi. Nhưng mà nếu chưa trở về với thực tại thì bây giờ phải là trọn vẹn với thực tại. Trọn vẹn với thực tại thì là không còn thất niệm, tức là không còn ở bên ngoài, không còn quên mất ấy đang là. Cái đang là đó là gì? Là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Thân thọ tâm pháp luôn luôn có mặt ở đây, nhưng mình lại là quên cái thân thọ tâm pháp này đi mà đi lang thang bên ngoài và trú ở bên ngoài luôn. Cho nên bây giờ là quên. Có nhiều người đã đi lang thang mà đến cái độ mà bây giờ quên mình luôn, bây giờ chỉ còn thấy mình là một bạn ngã lang thang đi tìm kiếm, chứ còn cái con người thực của mình là cái gì thì cũng còn biết nữa. Mặc dù bây giờ cũng ăn, cũng ngủ, cũng đi, cũng đứng, cũng làm, cũng là đủ thứ mọi chuyện, nhưng mà đó là cái bản ngã, đó là kẻ lạ mặt, chứ không phải là thực sự là chính mình. Vì vậy cho nên á, trở về trọn vẹn với thực tại chính là trở về trọn vẹn với thân. Trọn vẹn với thân là gì? Đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi thì là trọn vẹn với đi, với đứng, với nằm, với ngồi. Đang làm cái gì thì mình trọn vẹn với cái tại đây và bây giờ đó. Vậy thôi. Nó đơn giản thôi, chứ không có làm gì hết. Chứ không phải là một cố gắng hành thiền hay là một cái cố gắng phải cái gì cả. Nó chỉ là trở về thôi, trở về thực tại thôi. Và khi mà mình đã buông xả cái mà buông lung phóng túng rồi, trở về rồi, trọn vẹn với thực tại rồi, thì lúc đó không có cái gì che mờ cả. Thì lúc đó tâm trí sẽ hoàn toàn trong sáng. Cái tâm trí trong sáng đó là cái tâm trí nó có sẵn ở nơi mọi người. Tất cả mọi người đều có cái tâm trí trong sáng đó, chứ không phải là mình rèn luyện. Nhưng mà tại sao lại nhiều người là quá si mê? Là tại vì cái buông lung phóng dật nó quá nhiều. Cho nên mới là sinh ra tà kiến, tham ái, phiền não đủ thứ, cho nên nó mới che lấp đi, trói buộc đi. Vì vậy mà bây giờ không thấy. Nên chính cái lúc mà mình buông ra, mình trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại, thì lúc đó mình sẽ thấy thực tại đúng như nó đang là. Đó chính là tỉnh thức hay là trong sáng với thực tại. Chỉ vậy thôi, chứ không làm gì cả. Nhớ cái điều đó là vô cùng quan trọng á. Chứ bây giờ có người thì đi lang thang bên ngoài, do đó bây giờ cố gắng về cột mình vào bên trong, thì cột bên ngoài hay cột bên trong thì cũng giống nhau. Cột bên ngoài hay cột bên trong cũng là cột, phải không? Cũng là trói buộc thôi. Chứ chỉ cần trở về để mà tròn vẹn, tức là không còn một cái lực nào bị lôi cuốn đi đâu nữa. Cho nên bây giờ thông dong tự tại. Chứ tự thật tự tại là sao? Đi đứng nằm ngồi ăn uống làm mọi chuyện mà vẫn là trọn vẹn với thực tại thì như vậy là thông dong chứ gì nữa. Thông dong tức là muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, rồi vậy là thông dong chứ gì nữa. Nhưng mà tự tại, tự tại là sao? Tức là đi thì vẫn là tự tại, đứng vẫn tự tại, ngồi vẫn tự tại, ăn uống vẫn tự tại, làm gì cũng tự tại, thì như vậy là thông dong tự tại. Chứ có bây giờ mình lại không thông dong tự tại. Hễ đi thì đi cho cố, mà về cũng về cho cố. Về thì là giam mình trong phòng á, đóng cửa lại, không làm gì nữa. Rất là sai. Đi thì lang thang chạy đi là quên nhà quên cửa hết trơn. Bây giờ về một cái là đóng phòng lại, cho rằng là làm đóng phòng lại như vậy là coi như mình không đi đâu nữa, là mình giác ngộ. Không phải. Giác ngộ là vẫn cứ bình thường thôi. Vẫn cứ bình thường thôi, chứ không cần phải là gì hết trơn á. Chứ không cần phải là làm cái gì cả. Bởi vì mình làm cái gì cũng đều chỉ là trói buộc thôi. Làm cái gì cũng là ý kiến của bạn ngạ, trói buộc. Cho nên thực ra đó, một cái tâm mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tức là buông xả trở về tròn vẹn, trong sáng với thực tại. Vậy thôi chứ đâu có đòi bắt phải tính niệm tỉnh giác là thế này thế kia gì đâu. Bây giờ mình đứng đây, mình đã trở về, đã buông xả, đã trở về lặng lẽ trong sáng với thực tại rồi. Bây giờ muốn đi qua thì đi qua, muốn đi lại thì đi lại. À, lúc nào cũng vẫn là trọn vẹn trong sáng như vậy thì làm thêm gì nữa? Chỉ cần thấy thân thọ tâm pháp như nó đang là rồi, là xong. Đó. Đừng có để cái bản ngã thêm bớt gì vô đó nữa. Nhưng mà cái bản ngã nó đâu có yên. Bản ngã nó cứ đòi thêm bớt hoài à. Đòi thêm bớt á là lẽ ra là sai. Nhưng mà có người là cho rằng là cái cố gắng mà thêm bớt đó lại là tu. Là cho đó là tinh tấn thì đó là sai lầm rất lớn. Bây giờ yếu tố tiếp theo mà thầy nói bữa nay đó là nhẫn nại. Nếu mà không có nhẫn nại này thì khó mà có thể trọn vẹn với thực tại được. Nếu mà mình trở về với thực tại mà mình thấy trời ơi nó an lạc sung sướng quá trời, thế là mình chìm đắm, phải không? Vì an thích như vậy, an thích tu cái làm sao mà để cho mình được an lạc, tu làm sao niệm Phật cho thật là tinh tấn miên mật để mà được lên cái cõi mà cực lạc, ai muốn lạc à? Vì muốn lạc cho nên không thấy rõ được cái cuộc đời này nó bản chất nó là khổ. Cái cuộc đời này đó, cái ý nghĩa kỳ diệu của nó chính là khổ, chẳng phải là lạc. Cho nên đấy, người nào ở trong cuộc đời này mà đi tìm lạc á, thì người đó chỉ khổ thêm thôi. Nhưng mà người nào đối diện với cái khổ này để thấy ra cuộc đời là khổ như vậy là vì sao? Cái khổ này chính nó đang giúp cho mình giác ngộ mà. Tại mình không thấy ra được cái ý nghĩa của cái khổ đó. Cho nên là mình cứ muốn tìm cái lạc. Sáng nay có mấy người Phật tử ở rất xa đến để tìm thầy. Có lẽ nghe ai đồn là thầy chắc là tài ba lỗi lạc lắm. Cho nên là tới là kéo cái ghế tới ngồi gần thầy. Rồi á, bây giờ hỏi nhờ thầy coi có thử là con khi nào hết khổ. Coi thầy con khi nào hết khổ, chứ sao con khổ quá. Tức là cứ mong rằng là thầy có thần thông đồ gì đó mà thầy chỉ cần là ba la một cái thầy búng một cái. Là nó hết khổ hết trơn là khỏe lắm. À, cho nên ai cũng cứ trông cậy vào ông thầy, trông cậy vào Bồ Tát, trông cậy vào Phật, trông cậy vào Thượng Đế. Mà không thấy rằng thật ra đó khổ là bởi vì mình quá muốn lạc thôi. Chứ gì nữa. Tại mình cái gì mình cũng muốn sung sướng, cái gì cũng muốn được như ý muốn của mình. Cho nên thấy cái gì cũng khổ. Cho nếu mình thực sự đối diện với cái khổ của cuộc đời này thì chính cái khổ đó mới là dạy cho mình nhiều thứ hơn. Thầy mới nói rằng là quá sao lại hết khổ làm gì. một cái thanh sắt rỉ mà bây giờ người ta nung vô trong lửa cho nó đỏ lên thiệt đỏ, rồi người ta lấy búa người ta đập ầm 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 rồi nó mới ra cái dao, nó mới ra cái khí cụ này khí cụ kia sử dụng được, chứ còn cái cục sắt rỉ đâu làm gì được. Vậy thì cục sắt rỉ mà nó không có được lửa đốt, không được đập thì nó không thể nào mà ra được một cái khí cụ mà tốt đẹp được. Thì cái cuộc sống này mình mục đích mình sinh ra trong cuộc sống này đó để học, mà không phải là cũng phải khổ không? Có cả hai thứ, khổ cũng có, lạc cũng có, được cũng có, mất cũng có, hơn cũng có, thua cũng có, thành cũng có, bại cũng có, ngày cũng có, đêm cũng có, trắng cũng có, đen cũng có, tức là mọi thứ đều có hai mặt hết á, chứ không phải là một mặt. Nhưng mà bởi vì á, do mình cứ chọn cái mặt mà mình cho là tốt á, mình cứ chọn cái mặt mình cho là tốt, cho nên mình mới là đâm ra sợ khổ, cho nên mình muốn tìm, mình cố gắng mà tu làm sao mà khổ nó chạy không kịp, theo không kịp. Tức là mình cố gắng chạy cho mau để mà khổ nó chạy theo không kịp. Như vậy thì như vậy thì không được. Phải đối diện với khổ. Nhưng mà đối diện với khổ, bởi vì như thế này, con người mình á, cái ý tại sao thầy nói lại khổ đau là vi diệu, là bởi vì thế này. Có người hỏi thầy nói là cuộc đời này vi diệu, sao con nhìn hoài không thấy vi diệu chỗ nào hết trơn. sao thầy nói cuộc đời là vi diệu cái gì? Hỏi trong trang web á, ai coi trong trang web có câu hỏi đó. Thì vi diệu chính là những khổ đau đó. Khổ đau sao vi diệu được? Nhưng mà khổ đau không vi diệu sao được? Mình tưởng tượng, phải không? Mình không thấy sự thật, cho nên mình tưởng tượng, rồi mình cố gắng thực hiện cái tưởng tượng đó. Rồi bây giờ sao không khổ đau? Phải không? Vì vậy cho nên á, cái khổ đau đó là cái đương nhiên. Cái khổ đau đó nó giúp cho mình phá đi cái tưởng tượng, tức là cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm. Mà đã nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm thì đương nhiên phải gặp khổ. Chứ nếu mà nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm mà vẫn được Bồ Tát cho sung sướng á, hay là vẫn Thượng Đế cho sung sướng á, thì lúc đó mới là tai họa. Nhưng mà bây giờ cuộc đời này nó kỳ lạ, cái kỳ diệu của cái chỗ cuộc đời này là ở chỗ đó. Hễ mà mình so tay vô lửa thì nóng rồi. Đại khái vậy, tức là nó rõ ràng minh bạch. Cho nên á, do mình không nhận thức đúng bản chất của cuộc sống, không nhận thức đúng bản chất của mình, cho nên á là mình mới tưởng tượng, và từ tưởng tượng tạo ra hành động, từ tưởng tượng tạo ra tham ái, tham ái tạo ra hành động, và hành động từ tưởng tượng thì đưa đến sai lầm, và kết quả là đau khổ. Đau khổ là câu trả lời tuyệt diệu nhất để phá đi cái ảo tưởng sai lầm, nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm. Như vậy không phải là tuyệt vời hay sao? Vì vậy cho nên á, tránh cái đau khổ giữa cuộc đời này là một chuyện phi lý. Đau khổ là cái mình tạo ra để nó trở thành một trạng thái rồi. Bây giờ mình lại muốn tránh cái trạng thái mà mình tạo ra, trong khi muốn thực sự thay đổi thì phải thay đổi thái độ, chứ không phải là thay đổi trạng thái. Trạng thái mình, chính mình tạo ra mà. Thế bây giờ thay đổi là thay đổi thái độ mới là đúng. Nhưng mình không chịu thay đổi thái độ, mình vẫn tiếp tục gia tăng thái độ nó lên, nhưng mà lại mong rằng là trạng thái thay đổi, thì đó là chuyện không thể. Vì vậy cho nên là khi mình ảo tưởng rồi hành động để mà thực hiện ảo tưởng đó, và cuối cùng là mình gặp đau khổ, thì đau khổ là chính đau khổ là giúp cho mình xóa đi cái ảo tưởng và xóa đi những hành động sai lầm. Và nhờ như vậy mà mình mới điều chỉnh nhận thức và hành vi trong một quá trình giác ngộ giải thoát. Như vậy trong quá trình giác ngộ giải thoát đó, thì đau khổ là vô cùng quan trọng. Cho nên Đức Phật ngài nói là giải thoát là gì? Giải thoát giác ngộ là gì? Giải thoát giác ngộ là thế này: thấy một pháp sinh, thấy vị ngọt của pháp đó, thấy sự nguy hại của pháp đó, thấy pháp đó diệt, thì là mới có thể là giải thoát. Cho nếu như bây giờ mình thấy pháp đó sinh, mình không muốn nó diệt, và mình không muốn nó khổ, mình chỉ muốn nó lạc thôi, tức là mình chỉ giữ lại cái đoạn đầu thôi, mình thấy rõ cái tiến trình mà sinh rồi lạc rồi khổ rồi diệt, gọi là giác ngộ, gọi là giác ngộ. Và khi mà mình thấy giác ngộ được cái tiến trình mà từ sinh đến khổ đến diệt, thì mình mới giải thoát được. Cho nên á, thấy rõ cái tiến trình này á, thì được Đức Phật ngài gọi là ngài định nghĩa chữ chánh biên tri là vậy đó. Như vậy á, ở trong này á, có một đoạn, cái đoạn tất yếu phải trải qua, đó là khổ. Nếu mà không trải qua cái khổ đó thì mình cứ muốn sinh muốn lạc thôi. Cũng giống như bây giờ mình muốn sinh ra rồi mình cứ trường sinh bất tử cho còn không già không chết á, đại khái là vậy. Nhưng mà giả sử như thế này, bây giờ mình tính tới năm nay là 2012 thôi, chứ còn mình bỏ quá khứ, mình bỏ hết đi, tính đến từ cái 2012 tới đây thôi. Giả sử như không có ai chết hết, không có cái gì chết hết, thì liệu là mình có chỗ để mà ở không? Liệu là mình sinh ra có chỗ để ở không? Loài người cứ sinh ra mà không có chết, trâu bò gì, muỗi mồng gì, bây giờ muỗi cứ bay hoài hoài nữa, hướng gì mà nếu mà nó không dễ thì bây giờ nó mình đi đâu là nó cứ bay vù nó vào mình đi không nổi. Cái thành ra là cái khổ cái việc đó là mới là hay chứ, không có khổ không có việc làm sao mà có sự sống. Cho nên á, mình thì chỉ sinh, mình chỉ thích sinh thích lạc mà mình không thích khổ thích diệt. Nhưng mà phải có thấy khổ cái đã. Vì vậy cho nên khổ là tại sao mà khổ lại được trở thành một cái diệu đế. Khổ là diệu đế, tứ diệu đế mà nói khổ đế mà. Cho nên là có nhiều cái tông phái sau này á, họ nói rằng là Đức Phật ngài nói khổ với tập này kia là nói kiểu thừa, nói vậy nói thật ra đâu có, toàn là lạc không à. nhưng mà cái cuộc đời này lạc ở đâu thì không thể không biết, nhưng mà cái cuộc đời này á, cái ý nghĩa của nó đó chính là phải là đau khổ, bởi vì phải có khổ rồi khi đó mới giác ngộ được, chứ không khổ là không có thể nào giác ngộ được. Nếu mà hoàn toàn giác ngộ giải thoát rồi á, mình lạc á thì mới ra được. Chứ còn mình bây giờ mình muốn lạc để mà giác ngộ giải thoát thì không bao giờ được. Có hiểu ý thầy nói không? Hai cái nó khác nhau á. Bởi vì á là cái người giác ngộ giải thoát rồi á, cái giải thoát này này tức là thấy sinh thấy lạc thấy khổ thấy diệt. Khi mình đã thấy là cái gì cũng có sinh có lạc có khổ có diệt thì mình thấy trường đó là tự nhiên rồi thôi. Chứ ví dụ như bây giờ một người sinh ra cuộc đời này và họ biết rằng là trước sau gì họ cũng sẽ sinh lão bệnh tử, và họ thấy đó trường đó là trường đương nhiên, và khi nào gặp khổ thì họ cứ khổ, khi nào gặp lạc thì họ cứ lạc, họ cứ an nhiên tự tại ra cho đến khi mà họ nhắm mắt họ chết thì thực ra là họ là giải thoát đó. Như vậy gọi là giác ngộ giải thoát đó. Phải không? Giác ngộ giải thoát có nghĩa là bởi vì thấy nó là như vậy cho nên không đòi là phải lạc hoàn toàn, không còn phải đòi là phải trường sinh bất tử. Vì vậy cho nên á là nó có bốn cái điều, có bốn cái điều ha. Một á là khi mình sống thì nó có hai mặt. Khi mình sống có hai mặt như là pháp thế gian này. Cái pháp thế gian á là nó gồm có là được, mất, hơn, thua, thành, bại, vui, khổ. Tám cái đó người ta gọi là tám pháp thế gian. Bây giờ một cái người sống gọi là tùy duyên thuần pháp, có nghĩa là thế này. Bây giờ sẵn đây giảng cái chữ tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp là nó dạng tùy theo lúc mà nói, nhưng mà ở đây sẵn cái nói cái này thì nói tùy duyên thuần pháp. Bây giờ này, khi vui thì mình vẫn vui, khi được, khi hơn, khi thành thì mình cũng vẫn là vẫn vui, vẫn được, vẫn hơn, vẫn thân, cho mình không từ chối. Có nhiều người nói là vì tôi tu hành cho nên tôi từ chối mấy cái đó. Tức là có người thì là từ chối hết, rồi cố tu khổ hạnh cũng không được. Mà có người là muốn tránh khổ để được lạc thôi cũng không được. Tức là cái người đó, một người thì lại chọn cái khổ để mà tu hành, có người là chọn cái lạc để tu hành. Như vậy là không tùy duyên. Tùy duyên là khi vui, khi được, khi hơn, khi thành thì vẫn cứ vui, cứ được, cứ hơn, cứ thành, tự nhiên thôi. Thì tại nó đến rồi, mình đâu có tham cầu gì đâu, mà tại nó đến vậy thì mình xin nó cứ đến chứ đâu có sao đâu. À thì cái này đó là tùy duyên. Và bây giờ này, khổ khi mất, khi thua, khi bại thì cũng cứ tùy duyên, tại cái duyên nó đến như vậy thì mình cứ vậy thôi, là tùy duyên. Thì á cái này, hai cái này gọi là tùy duyên. Tùy duyên là cái nào đến thì cứ là như vậy, cái nào đến cũng được hết trơn á. Thành công thì có bài học của thành công, thất bại thì có bài học của thất bại, cái nào cũng có bài học để mình học hết trơn á. Mà nó có cả hai cái càng tốt, bởi vì có hai cái thì cái đó mình mới học ra được cả hai mặt của cuộc sống. Cho mình không nên, đừng nên chọn một phía của cái bát phong này, của cái tám pháp thế gian này, đừng có nên chọn một phía, mà là tùy lúc nào như thế nào thì mình cứ thuần, cứ tùy duyên. Nhưng mà nếu đã tùy duyên rồi á, thì coi như là cái khâu mà buông xả với trở về với thực tại này á là gần như dư, phải không? Tại vì mình á là mình buông lung, phóng dật rồi thất niệm, cho nên mình mới là trở về thực tại. Nhưng bây giờ nếu mình đang thực sự sống trong thực tại đó thì chỉ cần tròn vẹn trong sáng với thực tại thôi, tức là lúc đó chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thôi. Nếu mình đang ở với thực tại á, mình chỉ cần chánh niệm tỉnh giác là đủ rồi, chẳng cần phải là buông xả trở về gì nữa hết trơn á. Thì khi mà mình sống tròn vẹn tỉnh thức với thực tại thì cái đó là thuần pháp. Tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đó là thuần pháp, tức là mình sống với thực tại và mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là tùy theo lúc mà mình thần đồng chú tâm quan sát, thì như vậy tức là mình sống thuần pháp á. Thì ở trong cái mà tinh, bữa trước thầy đã nói rồi, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này, thần đồng chú tâm quan sát này, trong lành, định tĩnh, sáng suốt này, là giới định tuệ. Cho nên á, khi mình nói là tròn vẹn tỉnh thức á, cũng đồng nghĩa với là giới định tuệ. Giới định tuệ là giới định tuệ từ tánh á, không phải là giới định tuệ chế định. Giới định tuệ chế định á thì có giới hạn, chứ còn giới định tuệ từ tánh á là vô hạn. Bây giờ này, trong tùy duyên thuần pháp đó thì nhẫn nại nó nằm ở đâu? Nhẫn nại nó nằm trong cái tùy duyên này này. Bởi vì á, khi mình vui, mình được, mình hơn, mình thành á, thì thường thường là mình lại tham đắm, ngã màn, cái gì gì đó, tức là cũng là thiếu nhẫn nại. Nhưng mà cái nhẫn nại chính á là cái khổ này này. Khi mình thường là khi khổ, khi mất, khi thua, khi bại á, thì lúc đó là mình luôn luôn là không chịu nổi. Nhưng mà tại vì cuộc đời nó cứ hai mặt, muốn có cái mặt này thì phải có cái mặt kia, chứ làm sao mà mình lấy một mặt được. Vậy thì cái cuộc đời này đó, mình không thể nào mình cắt bỏ đi một cái mặt mà khổ với mất với thua với bại này đi, mà chỉ có lấy cái mặt mà vui được hơn với thành thôi, nó không được. Cho nên thầy mới nói, khi mình thích một cái gì đó và mình lấy cái đó, mình muốn sâu cái đó, thì đồng thời là mình cũng sở hữu luôn cả cái mặt mà mình không thích của nó luôn. Rồi bây giờ mình lại ngược lại, mình bỏ cái mặt mà mình không thích thì đồng thời mình cũng bỏ luôn mặt mà mình thích luôn. Bởi vì cái nào không có hai mặt cả, thì nó mình nói mình bỏ cái này, mình bỏ cái này, vô tình mình lại bỏ luôn cái mà mình thích. À. Rồi là mình lại muốn, mình tôi nói lấy cái này, nhưng mà lấy được cái này thì lại là mình lại lấy luôn cả cái mình ghét. Đại cái vậy, thì cuộc đời nó là vậy thôi. Cho nên á, nếu mà giờ mình cứ ở giờ cuộc đời này mà mình chọn lựa đó, thì chắc chắn là chỉ có đau khổ thôi. Cho nên thầy mới nói rằng là chọn cái nào cũng được, nhắm mắt mà chọn cũng giống nhau à. Tại vì sao? Không phải là cái mình chọn, mà là thái độ của mình đối với cái mình chọn mới là quan trọng. Chứ còn cái mình chọn chưa biết cái nào hay cái nào dở. Cho nên đó là cái cuộc đời này đó, thực ra đó là cái sự chọn lựa đó đó. Mình thường thường là mình chọn lựa theo cái cảm tính của mình, tức là mình chọn lựa theo cái mình thích, tức là mình ghét. Nhưng mà coi chừng á, cái mình thích rồi là mình sẽ ghét. Rồi á thì có cái mình ghét rồi là mình lại thích. À, có những cái mình ghét mà mình lại thích. Ví dụ như thế này, mình đi học ngày nào cũng phải là đi cấp sách đến trường, rồi phải ngồi nghe thầy giảng, rồi có khi bị thầy la, rồi về phải thức đêm thức khuya học bài học vở, thì cái này mình ghét lắm, nhưng mà đều nhờ đó mà thành công, mà học hành nên người thì vậy đó. Thành ra là bây giờ biết cái nào là ghét cho đúng và cái nào là thương cho đúng. Thì cuộc đời nó là hai mặt, cho nên mình phải chấp nhận cả hai mặt. Thì trong đó chính là có yếu tố nhận nại. Mà nhất là thường thường thì ít ai mà nói nhận nại đến cái vui, cái được, cái hơn, cái thành. Ít ai nói nhận nại như vậy. Nhưng mà thực ra trong đó còn có nhận nại trong á. Nhưng mà cái nó quá ngầm đi, cho nên không ai thấy. Nhưng mà rõ ràng là đối với cái khổ, đối với cái khổ, cái mất, cái thua, cái bài đó, thì lúc đó là người ta mới là cần tới sự nhẫn nại. Có một người hỏi thầy, làm thế nào để cho con có thể là tu tập để mà luyện tâm từ? Thầy nói luyện tâm từ làm gì vậy? Tự nhiên sau khi không nghe luyện tâm từ làm gì? Tại sao lại luyện tâm từ? Bây giờ muốn có tâm từ á là thế này này, mà tâm từ là nó đã có sẵn rồi. Thực ra trong mình có tâm từ trong á. Tất cả mọi cái yếu tố mà cao đẹp nhất trên cuộc đời này là có sẵn trong hết trơn á. Tại vì mình nó là che lấp nó đi bởi tham sân si đủ thứ, cho nên không thấy thôi. Cho nên có sẵn trong hết trơn á. À, thì bây giờ thế này. Bây giờ muốn có tâm từ phải không? Đầu tiên phải nhận nại trước dùng. Không nhận nại á thì mình bị sân chi phối phải không? Mình nói không nói cái mặt tham, bây giờ mình nói mặt sân thôi. Khi mình không nhận nại là mình nổi sân lên phải không? Mà mục đích của tu tâm từ á là để hết sân. Mục đích của tâm từ hết sân. Nếu như mình thực sự là mình sân á thì mình cũng nên tu tâm từ. Nhưng mà thực ra tại sao mà sân nhá? Sân là thiếu nhẫn nại. Phải không? Sân là thiếu nhẫn nại, cái chuyện gì ai chửi mắng mình hay là ai lấy đồ của mình hay ai làm cái gì đó mà nói chung là đụng chạm tới mình là mình nổi sân rồi. Mà nổi sân tức là thiếu nhẫn nại. Cho nên á bây giờ không cần tu tâm từ mà cứ tu nhẫn nại dùm. Hễ nhẫn nại được thì nó không sân. Mà không sân tức là tâm từ. Tâm từ là không sân, chứ không phải là tâm từ là không phải tâm từ là thương yêu, mà tâm từ là không có sân. Vậy thì đầu tiên á là phải nhẫn nại. Nhẫn nại á thì nhẫn nại với nhiều thứ lắm. Nhẫn nại với nắng, nhẫn nại với mưa, nhẫn nại với nhiều thứ, tất cả mọi thứ trên đời này là mình phải nhẫn nại hết trơn á. Mình á, ví dụ như một cái thói quen thế này, nghe nghe ngứa trên vai á, mà nghe nói là sốt xuất huyết á, là đập một cái liền. bởi vì sợ nó đó là một cái con muỗi sốt xuất huyết, nên mấy người trên vai đập một cái liền. Cái đó là cũng thiếu nhận nại đó, phải không? Thiếu nhận nại. Nếu mà mình nhận nại thì mình phải coi cái đấy chứ. Thiếu nhận nại cho nên không thể nào mà có lòng từ bi được. Do đó đó, đầu tiên mà muốn có lòng từ bi là phải nhận nại dùm. Cái thứ hai á là bây giờ mình á, nếu mà đừng có rải tâm tư, không có cần rải tâm tư. Rải tâm tư là thế này nè, đầu tiên là mình đi dọc đường mà mình vấp cái gì đó, có một cái mà cha mẹ thường dạy con cái sai lầm ngay từ đầu, ngay từ khi nó còn nhỏ là đã dạy cho nó sai lầm rồi. Đứa bé mà nó đùng cái gì một cái nó đau một cái là cha mẹ tới đập chỗ đó, làm sao mà làm cho con tôi đau này, đập như vậy là đâm ra là nó chưa gì nó còn nhỏ đó, là nó đã muốn là diệt cái mà trở ngại cho nó rồi, đã tập cho nó cái tính là không nhận nại với cái mà trở ngại rồi. À, dạy con sai lầm vậy đó. Thậm chí là thấy ông sư đi ngang qua rồi còn dọa ông sư, có chuyện ông sư cũng bắt con á, đừng có khóc nữa. Trời ơi, nói điều đó chết tôi rồi. Tại vì thầy đi khất thực á, thầy đi khất thực á, đi trong xóm nữa, cái có cái nhà có cái đứa con khóc, đó có chuyện ông sư đó, ông bắt con đó. Không có gieo vào trong lòng nó một cái tốt đẹp, mà lại còn á là còn gieo vào trong lòng nó một cái sai lầm nữa. Cho nên nhiều khi phải coi chừng, trong giáo dục á là đã ngay từ nhỏ đã giáo dục sai rồi. Thì mình mà bắt đầu mình tập là khi mình gặp một cái gì mà nó trở ngại với cho mình á thì mình nhận lại. Rồi bước qua giai đoạn thứ hai á là bây giờ mình nhìn cái gì đó, mình nhìn bất cứ cái thứ gì trở ngại hay không trở ngại gì cũng cần biết, nhưng mà hễ mình nhìn mình thấy cái gì, mình đụng cái gì á thì mình cũng là không có sân. Mình tập nhìn cái tâm cái cây với cái tâm không sân, tập nhìn cái nhà với cái tâm không sân, và một cái tâm đó là mát mẻ thân ái thân thiện đó. Mình nhìn mọi thứ với cái lòng thân thiện dịu dàng, như vậy đó là bắt đầu là tâm không sân, mà lại còn là cái tâm không sân đó là bây giờ nó lại còn có cả một cái năng lượng á tốt đẹp trong đó à. Thì á không phải là rải tâm từ là mình cứ ngồi mình nói là nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui, nhưng mà mình đang tức giận ai đó cho nên mình mới ngồi mới nói vậy, phải không? Cho nếu mà tâm mình nó đã không có sân, nó tâm mình nó rất là mát mẻ thì tự nhiên mình ngồi mình nói vậy chứ. Nói vậy là tại vì mình muốn dẹp cái tâm sân của mình. Cho nên á thực ra chính đôi lúc khi đang nói như vậy là bởi vì tâm nó đang sân. Cho nên mặc dù mình nói là nguyện cho tất cả chúng sanh an vui, nhưng mà tâm trong đó cái chất sân nó vẫn còn trống. Thế nên lúc đó không phải rải tâm từ mà là rải tâm sân. Thì như vậy á là khi mình nhận ra được rằng là đau khổ có một ý nghĩa lớn trong việc giáo dục cho cái nhận thức của mình là điều chỉnh đúng lại trên cái con đường giác ngộ giải thoát, thì lúc đó mình sẽ không những là mình không chống lại đau khổ mà mình còn trân trọng với những nỗi đau khổ. Trân trọng với những nỗi đau khổ thì lúc đó mình mới có thể là chịu đựng được những cái đau khổ đó mà tâm vẫn là thản nhiên. À, chứ còn là mình nói nhận nại mình ráng chịu cho nó qua chuyện cho rồi. Thì cái đó lại cũng chưa phải là nhận nại thật sự. Cho nên á muốn có nhẫn nại, muốn có tinh tấn, muốn có từ bi thì phải có trí tuệ trước. Cho nên trong trong Phật giáo Nguyên Thủy mà kể ra cái 10 cái ba la mật á, thì bố thí, trì giới, ly dục, trí tuệ. Trí tuệ là cái, trí tuệ chính là cái tỉnh thức trong sáng trọn vẹn với thực tại này nè. Thì đương nhiên nó phải là buông xả bằng bố thí này, bằng trì giới này, và bằng ly dục, tức là lìa bớt cái lòng ham muốn. Mà trong một trong những lòng ham muốn đó là muốn được lạc, muốn được thành công, muốn được vui, muốn được hơn, muốn được thành đại khái vậy, tức là phải loại bỏ những cái mà cái ham muốn đó đi. Khi mình loại bỏ những cái ham muốn đó đi và mình thấy ra rõ, loại bỏ cái đó rồi, thì lúc đó mình mới thấy rõ được cái thực tánh pháp, tức là phải có bố thí này, có trì giới này. Trì giới là ngăn bớt cái sai, cái hành động sai lầm của mình này. Rồi ly dục là bớt cái ham muốn đi, thì khi đó đó cái tâm trí nó mới là trong sáng để mà thấy rõ được cái thực tánh pháp, tức là lúc đó mới là tròn vẹn trong sáng với thực tại. Khi mình tròn vẹn với trong sáng với thực tại là lúc đó là trí tuệ, thì lúc đó đó mình mới nhận nài được. Cái nhận nài lúc đó mới là đúng. Có nhận nài rồi đó thì khi đó mới có từ bi. Chứ còn mà không có nhận nài đâu có cách gì mà từ bi được hết á. Thành ra mình cố gắng mình luyện lòng từ bi, nhưng mà đôi lúc cái luyện lòng từ bi đó nó quá đi đó thì nó lại trở thành bi lụy. Là không được. Mà trong cuộc sống này á thì nó là tương đối. Trong cuộc sống về tương đối, mà nếu như mà mình phải là tùy theo cái trí tuệ hay là tùy theo cái nhân duyên lúc đó để mình hành động thôi. Bây giờ mình đòi là nó phải hoàn toàn á thì cũng làm sao được. Cho nên á là phải có trí tuệ thì khi đó mới có nhận nại. Có nhận này cái đó mới có tâm từ tâm bi. Cho nên không nên tự nhiên cái là mình cứ hay là cứ theo kinh điển á, tự nhiên cái là nghe nói tâm từ hay quá cái tự nhiên muốn luyện tâm từ là coi chừng là sai rồi. Còn cái tâm từ bi mà nó do là trí tuệ, do mình nhận này rồi, bây giờ tâm nó không sân, cho nên là nó không có tâm không sân đối với một cái trở ngại gọi là nhẫn nại. Nhẫn nại tức là không sân đối với một cái nghịch cảnh, thì bây giờ mình mới thấy cái pháp là nó vi diệu là chỗ đó nè. Bây giờ làm sao mà tự nhiên mà mình mà có ai mà tự nhiên mà nói để tôi rèn luyện nhẫn nại được không? Có pháp rồi đến rồi nó mới là giúp mình nhẫn nại được, chứ làm sao mà nhẫn nại được. Ví dụ như bây giờ lúc đầu là mình tham lam, cho nên mình cứ gom góp bao nhiêu tiền của gì mình cũng gom góp vào hết trơn. Cho nên đầu tiên là phải bố thí là vậy nè, gom góp vào hết trơn, không có cách gì mà cho được cái đó. Cái người mà càng muốn gom góp tiền bạc nhiều chừng nào thì càng không thể cho được. Nhưng mà nhờ ăn trộm nó vô nó lấy. Ban đầu là nhờ ăn trộm vô lấy trước. Ăn trộm nó vô lấy một cái mới tự nhiên mình nói trời ơi, phải chi bữa đó mình cho mẹ mình cái hay biết mấy. Phải chi bữa đó mình cho cái người hàng xóm thì mình có mang ơn tốt biết mấy. Cái tự nhiên để bây giờ nó mất đi. Thành ra ăn trộm nó cũng dạy cho một bài học. Ăn trộm cũng hay á, chứ bây giờ. Ăn trộm nó dạy cho một bài học là đừng có giữ của mà mất vô ích. Cái của đó ta đem ta phải ai xin cũng cho hết trơn. để bây giờ là ăn trộm nó vô nó lấy. Thành ra không ai dạy được, chỉ có ăn trộm mới dạy cho được thôi. Thứ hai á, ban đầu là như vậy nè, rồi sau đến thứ hai là không cho ai hết trơn á, nhưng mà thương cái người đó quá, à thương người đó quá rồi nói gì cho nấy. Đại khái vậy đó, à, là thứ hai này, rồi á nó mới nhờ những cái đó, chứ bây giờ tự nhiên mà mình cho là không được, nhờ vậy thì sao mà cho quen rồi cái hồi cái thực tế ra cho cũng được, rồi bắt đầu nó mới mở cái tấm lòng ra, mở tấm lòng ra nên bắt đầu mới là mới bố thí được đó. Lúc đó mới thực sự là bố thí là vì sao? Lúc đó bố thí mới đúng ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của bố thí là gì? Một là để giúp đỡ người khác, hai là để xả ly cái tham chấp của mình. À, ý nghĩa của bố thí có chừng đó, chứ không có nhiều. Có nhiều người thì bố thí là để mà kiếp sau giàu, thì như vậy là chỉ coi như chưa bố thí gì hết. Bởi vì kiếp này bố thí và kiếp sau giàu thì thôi, bố thí gì? Mà là bố thí là bởi vì mình thấy người ta cần cho nên mình giúp, à, và đồng thời á là cái giúp đó là nó cũng đồng thời giúp cho mình là không có sang tham, bớt sang tham đi, cái đó mới là ý nghĩa chính đó. Những này á là thầy có một cái bài viết ở trong cuốn Sống Trong Thực Tại á, ai muốn hiểu rõ hơn á thì là đọc trong cái chương mà bình thản đón nhận trong cuốn Sống Trong Thực Tại thì sẽ rõ hơn về cái nhẫn nại này. Nhưng mà cái chính yếu là mình đón nhận cái mọi cái pháp thế gian đến với mình, à, tùy duyên cái pháp thế gian nó đến như thế nào thì mình đón nhận cái đó để mà làm cái bài học. Có người hỏi thầy học cái gì thầy? Hay á, câu hỏi hay á. Thực ra đố ai biết học cái gì? Hả? Có người nói là cái cuộc đời là bài học cho nên đâm ra cứ là tìm xem có thử mà học cái này cái kia mà sao chưa học được cái gì hết. Học đó là học giữ thăng bằng. Học giữ thăng bằng. Cái cuộc đời là một bên là một bên là thành, bên bại, bên được, bên mất, bên hơn, bên thua, bên vui, bên khổ. Bây giờ mình làm sao mà giữa những cái đó mà mình vẫn thăng bằng. Thăng bằng tức là mình vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Như vậy là thăng bằng. Không phải là học ra coi thử là cái đó là cái gì, mà là học sự cái thăng bằng của mình. Học cái nhận thức ra được cái sự thật nó là như vậy, để mà mình hành động, nói năng, suy nghĩ một cách đúng với pháp. Và nhất là cái thăng bằng đó chính là cái nội tâm của mình. Cho nên á, học cái bài học của cái thành, cái bài được, mất, hơn, thua giữa cuộc đời này đó, chính là để mà nội tâm thanh tịnh. Trong cái nội tâm thanh tịnh đó chính là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là đầy đủ giới định tuệ. À, cho nên á là trước cái thành bài được mất đó mình vẫn đi được một cách thăng bằng, mình không có ngã về bên này, không bị ngã về bên kia. Mà hễ mình càng muốn ngã về bên cái phía mà được phía hơn hay ngã về phía bên này thì lên nó gặp phía bên kia, nó khổ vậy đó. Cho nên là cái bài học chính là bài học nhẫn nại được, bình thản được đối với tất cả các pháp, chứ không phải học cái gì hết đó. Không phải học như học tiếng Anh, nó mà học càng ngày là càng được thêm nhiều chữ, không phải học theo kiểu đó. Cái học theo kiểu đó đó là Lão Tử nói rằng là cái học đó là vi học nhật ích, còn cái học của đạo á là vi đạo nhật tổ. Học để mà bớt đi, để cho cái tâm nó bình lặng lại, chứ không còn cái lao sao mà đi tìm kiếm lung tung nữa. Cho nên họ hỏi, sao con thấy trong cái trường đó có học cái gì, con học được cái gì? Chồng con phản bội con mà bắt con học à? Chồng con phản bội con, nó bây giờ bắt con học cái gì trong đó? Sao không có? Bởi vì là bây giờ cái tâm vẫn cứ lao sao hoài cho nên mới khổ. Chứ còn bây giờ là chồng phản bội mà tâm mình vẫn bình thản thì đâu khổ. Như vậy bài học đó chính là bài học nội tâm thanh tịnh, để thấy tất cả các pháp nó là như vậy. Đó. Là học vậy cho học chứ. Nhưng mà rõ ràng là cũng có học, bởi vì sao? Có trải nghiệm qua những cái thăng trầm của cuộc sống như vậy thì khi đó mới bản lĩnh được, lúc đó mới đi thăng bằng được, lúc đó mới thanh tịnh được. Thì học là học chính là cái là những cái tác động đó đó, nó lại giúp cho mình nó là giữ được cái sự thăng bằng của một cái thân tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành. Thành ra là pháp ở bên ngoài dạy cho mình rất nhiều, chứ không phải là không dạy. Dạy cho mình rất nhiều, mình học được rất nhiều từ từ pháp. Nhưng mà cái bài học đó đó thì lại là chính là ở bên trong này. Bài học đó chính là cái thái độ ở bên trong này, chứ không phải là học theo cái kiểu là mình thu góp được bao nhiêu cái kiến thức, không phải thu góp được bao nhiêu thứ, mà là chính là học buông ra bao nhiêu cái trói buộc, bao nhiêu cái ảo tưởng. Cho nên á là vi đạo nhập tổn, còn vi học nhập ích. Cái học mà học theo kiểu đời ở đây không phải học theo kiểu đời, mà là học theo kiểu đạo, là bớt đi những trói buộc, bớt đi những tham lam sân hận si mê, thì đó mới là thực sự là bài học. Khi mình học được cái nhận này đó, học được từ bi, học được tất cả mọi thứ đều nhờ là mình trải qua những cái thăng trầm trong cuộc sống này, trải qua hai mặt của cuộc sống, phải không? Cho nên là đừng có nói là đừng tưởng là thầy nói học mà sao mình học hoài không thấy gì hết. Tại mình cứ nghĩ là mình học thêm cái gì đó, mà đây là học bớt chứ không phải học thêm. Rồi bây giờ ai hỏi gì?
Thưa thầy, như là hồi nãy giờ thầy giảng thì nó đúng với cái ý nghĩa là con coi bộ là thầy nói là bất thủ bất xả, đúng không thầy? Câu bất thủ bất xả có nghĩa là không nắm cũng không buông, đúng không thầy?
Ừ, bất thủ bất xả. Không không tham ưu, không thụ xả, tức là pháp đến như thế nào thì nó là như vậy, cho mình không tham ưu, không tham, không sân, mà cũng không giữ lại, cũng không loại đi. Nói vậy cho dễ hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì sao vậy? Có biết tại sao?
Thì con nghĩ là như là mình giữ thăng bằng được trong cái cuộc sống lúc này.
Bởi vì là mình cứ để vậy thì mình mới có bài học chứ. Nếu mình loại đi rồi lấy gì học? Nếu mình loại nó đi á, thì cũng giống như là một cái em học sinh mà mình gửi đi trường học, mà bây giờ là nói loại môn toán ra không học. Rồi mai là môn văn khó rồi, loại môn văn ra không học, cứ loại hoài vậy đó làm sao mà được.
Nhưng mà gần như con khó hiểu cái là mình có nghĩa là không nắm cũng không bắt luôn, không nắm mà cũng không buông luôn,
không,
là mình cứ để tự nhiên
là tức là như thế này, tức là mình đó, bởi vì ở trong đó nó có hai cái. Sở dĩ mà nói là không thụ không xả là bởi vì nó có hai cái. Cái này, cái này thì mình đòi thụ, cái này thì mình đòi xả, cho nên là không có tùy duyên được. Tức là cái mà cái vui thì mình đòi thụ, còn cái khổ thì mình đòi xả. Cho nên nói không thụ không xả là vậy. Tức là cái mà mình thụ, cái mà mình thích thì đừng có thụ, vẫn cứ để tự nhiên. Mà cái mình ghét á cũng đừng có xả, cũng cứ để tự nhiên, là không thụ không xả là vậy. Cho nên lúc đầu là không tham không ưu trước, vì tham mới là thụ, mà ưu mới là xả đó. Cho nên là không tham ưu thụ xả là như vậy. Mà không tham ưu thụ xả là sao? Tức là một thái độ là bình thản trước mọi việc đến đi. Thì bình thản trước mọi việc đến đi á thì mới học được á. Ví dụ như bây giờ em học sinh á, thầy dạy toán thì học toán, thầy dạy văn thì học văn, thầy dạy về môn là lý hóa gì đó, tức là dạy môn gì thì học môn đấy, học đàng hoàng. À, chứ bây giờ mà em nào mà nói bỏ môn này lấy môn kia thôi, môn nào thích thì lấy, còn môn nào mà không thích thì bỏ, thì làm sao học được, phải không? À, cho nên nó là không thụ không trả là như vậy.
Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi cái chữ buông xả ở đây thì liệu một người mà người ta đã hiểu đời nhiều, người ta hiểu được cái cuộc sống này nhiều, rồi con cho dùng cái từ là rất rõ về cuộc sống này, thì tự nhiên họ buông, chứ phải có người buông ở giọng thì nó mới đúng hơn là cái chữ buông xả vân này. Ví dụ bây giờ thầy dạy cái chữ buông xả, rồi con về nhà con cố buông, con đụng con cũng buông, con đụng gì con cũng xả, rồi thì cái liệu cái người mà buông xả nó có đúng không thầy? Theo con hiểu thì cái người buông cái gì mà buông xả này là cái tự nhiên, khi mình hiểu đời quá rồi là bắt đầu chuyện đến, pháp đến, thì mình cảm thấy dưới một cái thái độ của mình nó tự nhiên, thì lúc đó thì cái buông đó mới là cái buông đích thực, có phải vậy không thầy? Xin thầy tự bi giảng giải cho chúng con, xin hết.
Rồi, buông xả là thế này. Cái này thì thầy nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi. Buông xả là không phải buông xả gì hết. Bởi vì á, mình thường hay hiểu lầm là buông xả tức là mình buông ra. Thì có cái câu chuyện này rất hay. Câu chuyện nói là có một cái ông cư sĩ đó, ông mới xách hai tay hai cái chậu hoa, ông mới đến chùa. Thì khi ông đi vào thì Đức Phật Ngài mới nói là buông xuống. Cái ông kia ông mới là buông xuống một chậu hoa. Ông nói buông xuống nữa. Cái ông kia ông buông xuống một chậu hoa nữa. Ông nói, Đức Phật Ngài nói buông nữa. Buông nữa, ông nói đâu có gì đâu buông. Nhưng mà không phải là buông cái chậu hoa. Ý Đức Phật là không phải là buông cái chậu hoa. Cho nên á, buông xả là thế này. Buông xả là đừng còn có cái thái độ lăng xăng mà phê phán hay là giải quyết hay là tức là can thiệp vào, mà là đệ pháp như thế nào thì nó là như vậy, thì gọi là buông xả. Tức là một tâm buông xả chính là tùy duyên. Bởi vì như thế này, buông xả có nghĩa là khi vui thì cứ vui, khi khổ thì cứ khổ, tức là cứ pháp như thế nào thì là đừng có thái độ chống đối hay là thù hay là xả hay là tham ưu trong đó. Như vậy á, buông xả là buông xả thái độ của mình đối với các pháp, chứ không phải là buông xả pháp nào cũng được cả. Bởi vì các pháp là các pháp, cho nên sao mình buông được. Nhưng mà buông xả là buông xả thái độ của mình đối với các pháp. Như vậy á, là tại vì mình nắm bắt, mình tìm kiếm, thì cái mà đang nắm bắt tìm kiếm đó, đó là một cái ảo tượng của bạn ngã. Ảo tượng, bạn ngã ảo tượng đi tìm kiếm cái gì đó, cho nên đó, nó mới là đi nắm bắt một cái đối tượng đó. Cái khởi lên cái tâm cũng ảo, và đối tượng mà tìm kiếm của cái bạn ngã đó cũng là ảo. Cho nên thực ra đó, nói buông xuống á, là không có buông xuống gì cả. Buông xuống chính là để yên cho pháp như thế nào thì nó là như vậy. Cho nên á, buông xả là thế nào? Buông thả tức là không cho là, phải là, sẽ là, mà là cứ để yên về dùng cho. Tức là cứ để nó đang là, chứ đừng có là phải là, cho là, sẽ là gì hết trơn á. Đó. Thì cái đó mới gọi là buông xả. Cho mình đâu có buông xả cái gì đâu. Bây giờ mình đứng đây và mình nói buông xả, thì buông xả cái gì? Mình cũng vẫn đứng đây chứ, vẫn là thân, vẫn đây, vẫn thân, vẫn thọ, vẫn tâm, vẫn pháp, cho buông xả cái gì được đâu. Nhưng mà buông xả cái thái độ mà lăng xăng, nhận thức lăng xăng, rồi thì tham ái lăng xăng, rồi hành động lăng xăng, mà cái đó là thái độ. Cho nên nếu có buông xả chính là buông xả thái độ lăng xăng, để trả pháp lại cho nó như nó đang là, không có buông xả gì cả. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói buông xả thì không phải là ngài biểu buông cái chậu ra, không phải là buông cái gì cả, cho nên ông tưởng là bây giờ còn gì nữa đâu mà buông. À, nhưng mà là ý Đức Phật Ngài nói là chưa phải buông, mà cái đó chưa phải buông cái thái độ của ông kia. Còn á, cái sinh diệt như hồi nãy thầy nói đó, là cái chuyện đó nó tự động, tức là mình khi mình trải nghiệm qua cái sinh, cái lạc, cái khổ, cái diệt rồi á, thì tự động mình sẽ buông cái đó. Thí dụ như bây giờ lúc đầu á là mình thích cái chiếc xe Honda vô cùng, bằng mọi giá là cách nào là cũng phải tiết kiệm tiền hay làm cách nào đó mà mua cho được chiếc xe Honda đó, mà có ngày đương nhiên phải bỏ, thậm chí mà nó còn dùng được mà vì mình tham cái khác cho nên là mình cũng bỏ luôn. Đó. Nhưng mà cái bỏ đó thì nó vẫn là thủ xả, cái bỏ đó phải là một cái thái độ buông xả. Cho nên thầy mới nói là trong thái độ buông xả là không làm gì cả, buông xả là có nghĩa là không làm gì cả. Cho nên là buông xả chính là, bởi vì trong này á là cái câu hỏi hay ở chỗ này này, cái chỗ hay ở chỗ là khi mình buông xả thì có một cái ta hay là cái người buông xả. Nhưng mà cái buông xả này này chính là buông cái thái độ mà của cái ta mà lăng xăng đó. Thành ra buông xả chính là không còn cái ta, chứ không phải là buông xả là cái ta buông xả. Không phải là cái ta buông xả, không có cái người buông xả. Mà bởi vì là buông xả là thấy rõ cái thái độ lăng xăng. Cho nên bây giờ là trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại. Bởi vì cái nhận ra rằng là thực tại là mới là cái thực. Còn cái mà lăng xăng tìm kiếm đó chỉ là cái ảo. Thành ra buông là buông như vậy, chứ không phải là không có buông cái gì cả. Chỉ có buông cái thái độ, chứ không có buông gì cả.
Thưa bà thầy, con có câu hỏi. Như thầy nói thì mình không có nên có những cái phương tiện để, tức là ví dụ như con là tâm nó thường xuyên lăng xăng, mà mình không có những cái phương tiện để giúp quay về thực tại, buông xả, thì làm sao mình có thể dễ dàng cho tâm nó quay về được thầy? Tức là theo con phải có những cái phương tiện, ví dụ như là ban đầu, mặc dù nó, nhưng mà nó phải là phương tiện ban đầu thôi, giống như là hơi thở hoặc là thọ tâm thân, thọ tâm pháp chẳng hạn, nhưng mà nó phải là phương tiện để thường xuyên giúp mình quay về thực tại. Con cảm ơn.
Hồi nãy thầy có nói rồi, tức là nếu như mà mình xả cái bên ngoài, mình lại về là nắm bắt cái bên trong, thì là trong ngoài gì rồi cũng là dính mắc hết, cho nên thực ra cũng như không. Mà khi mình dính mắc vào một cái gì đó thì lúc đó không còn là cái thực tại toàn diện nữa, mà lúc đó là mình bị kẹt vào một cái cục bộ nào đó. Và khi mà mình đã quen cái cục bộ đó rồi, càng ngày mà càng quen với cục bộ đó, thực ra cái mục đích là để thấy, mục đích là để thấy chứ không phải mục đích là để đạt được. Cho nên là cái người mà mình tạm dùng cái ví dụ là mình một cái người đi lạc rồi mình quay về nhà, đó là mình nói như vậy cho nó dễ hiểu thôi. Thật ra khi một người mà trở về với thực tại và tròn vẹn với thực tại đó, thì người đó mới là thực sự tự do, là muốn đi đâu thì đi. Tại vì người đó không quên mình nữa, không đánh mất mình nữa. Cho nên cái người đó mới là thực sự là cái người mà thông dong tự tại, như hồi nãy thầy nói đó. Nếu mà mình trở về mà dùng một phương tiện nào đó để mà giữ lại á, thì có chừng là mình lại bị kẹt. Mình thoát khỏi cái này thì mình lại kẹt vào cái khác. Mà cái mục đích đó không phải là để nắm giữ một cái gì cả. Tức là con người mình đó là bởi vì do như thế này này. Do mình cứ nghĩ cho là cái này là đúng, còn cái kia là sai. Cái này là tốt, cái kia là xấu. Cái này là mình thích, cái kia mình không thích. Vì vậy cho nên đó, tất cả những cái lăng xăng mà tìm kiếm đó đó, cái lăng xăng mà cố gắng để mà đạt được cái này cái kia đó đó, tất cả những cái đó đều thuộc cái loại là phóng dật hết. Tức là cái mà ở mức độ của một cái người mà họ muốn là làm cái gì đó, ví dụ bây giờ muốn đi học đàn thì họ phải là chú ý vào cái việc học đàn, hay là họ muốn học nấu ăn thì họ chú ý vào việc học nấu ăn. Thì cái về cái phương diện mà kỹ thuật đó đó thì cái đó là có. Cái đó giờ muốn nấu ăn giỏi thì phải đi học nấu ăn thì cái đó là được. Nhưng mà cái chân lý đó thì nó lại khác. Cái giác ngộ giải thoát nó lại khác. Cái giác ngộ giải thoát đó là không bị trói buộc vào bất kỳ một điều gì, là ngay nơi chỗ nào thì là tròn vẹn trong sáng với chỗ đó, thì tức là giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là mình trói buộc vào một chỗ nào đó mà giác ngộ giải thoát. Cho nên nếu mà mình mà cứ tưởng rằng á, ví dụ như mình tưởng rằng là tâm mình nó là phải định thì khi đó mình giải thoát. Mà mình cố gắng mà mình tập thiền định, như thử là mình tập hơi thở hay mình tập cái gì đó thì lại là không được. Nhưng mà nếu như thế này thì được nè. Thế bây giờ tâm mình lang thang đi bên ngoài thì mình thấy cái tâm lang thang đó, nó mình thấy rõ cái tâm lang thang đó là ảo, cho nên mình trở về lại thực tại. Thì khi trở lại về và lại với thực tại á, mà lúc đó là không phải đi, lúc đó cũng không phải làm chuyện gì khác, mà lúc đó chỉ có đang ngồi thở, cho nên lúc đó là biết mình đang ngồi thở thôi thì được. Thì lúc đó chính là thực tại. Nhưng mà nếu mình lại sử dụng hơi thở để mình cột tâm mình lại ở đó thì nó lại khác. Cái đó là có một ý đồ rồi. Ý đồ muốn đạt một cái gì đó. Nhưng mà khi mà mình luyện cái đó đến một mức độ mà nó quá đi thì nó lại sai. Tức là nó lại mất thăng bằng. Nó lại rơi vào cái hai mặt được mất hơn thua. Cho nên ấy, chỉ cần trở về với thực tại thôi. Trở về với thực tại là thực tại lúc đó là gì? Thì tại sao mình lại niệm hơi thở trong lúc mình đi? Tại sao là không trở lại với đi? Trong lúc mình là đang làm việc gì đó thì tại sao mình không trở lại với việc đó mà là phải hơi thở? Nhưng mà trong khi mình không làm gì cả, bây giờ mình ngồi không thôi và tâm mình hoàn toàn yên, thì lúc đó mình chỉ thấy hơi thở thôi, thấy cái gì khác, thì lúc đó là hơi thở. Cho nên là không buộc vào hơi thở hoàn toàn, nhưng mà cũng không phải có nghĩa là mình loài hơi thở ra ngoài. Mà khi nào mình thấy thở thì cứ thấy thở, mà khi nào mình đi thì mình cứ thấy đi, khi nào mình làm cái gì thì mình cứ tròn vẹn với cái đó. Có lúc nào mà không phải là cái lúc tại đây và bây giờ không? Thế thì cái tại đây và bây giờ là cái mình có thể tròn vẹn được vậy thôi. Thế tại sao mình còn buộc đâu nữa? Không có buộc chỗ nào mà hay hơn là buộc vào tại đây và bây giờ. Mà buộc vào tại đây và bây giờ cũng không có nghĩa là đắm chìm trong hiện tại, mà là cái tại đây và bây giờ thì luôn luôn biến đổi. Chính vì vậy mới thấy ra được tính chất vô thường. Còn nếu mình buộc lại rồi thì không thể nào thấy vô thường được nữa. Cho nên là không sử dụng phương tiện. Vì có vô số phương tiện, hay mình đang làm gì thì đó là phương tiện. Hay mình làm bất kỳ cái điều gì, mình đang ở đâu, lúc nào thì cũng đều là phương tiện cả. Thì như vậy mình có vô số phương tiện, tại sao mình lại cột lại một phương tiện? À, có hiểu ý thầy nói không? À, nếu như mình mà biết tất cả đều là phương tiện thì ở đâu mình cũng là có thể thiền được cả, ở đâu mình cũng có thể trở về với cái thực tại đó cả. À, mà cái thực tại lúc đó là lúc đó, cho mình cột lại một cái thì nó đã là đi qua mất rồi. Nó là sinh diệt trong từng sát na, mà mình cột lại thì nó đi qua mất rồi còn đâu nữa.
Dạ con xin thưa thầy cho con hỏi một câu ạ. Là vậy thì phải chăng là trong cái quá trình mà thuyết giảng tại thời của Phật Thích Ca Mâu Ni, trong cả cái đoạn kinh mà được viết lại thì đó là cả bài kinh viết lại những cái gọi là cả cái phương tiện để ngay tại cái bài đó cho những cái vị tăng hoặc là vị cư sĩ hay những người ở đó, tại thời điểm đó, ở cái lúc đó là họ đang dính mắc về một cái việc gì đó, và vì họ đang dính mắc Đức Phật Thích Ca thấy rõ họ dính mắc việc đó, cho nên ở đoạn kinh đó là Đức Phật Thích Ca mới đưa ra cái phương gọi là cái phương pháp hay là cái phương tiện để cho người đó thấy rõ và buông xả hết ra, phải không thầy?
Trước hết á là Đức Phật ngài chỉ có sử dụng một phương tiện duy nhất, đó là ngôn ngữ, tức là phải mượn ngôn ngữ để mà nói, thì chỉ có đó là cái phương tiện duy nhất thôi. Còn một số những cái pháp chế định mà Đức Phật ngài nói ra đó, thì cái pháp chế định này đó là ngài cũng là nói mang tính là cái nguyên lý, chứ ngài không có đưa ra một phương pháp nào cả. Đọc Tam Tạng Kinh Điển của Nguyên Thủy á thì không có một phương pháp nào cả. Chỉ có phương pháp á là khi có các cái chú giải. Các cái chú giải á thì có mới đưa ra phương pháp. Chứ còn á là Đức Phật ngài không có giải phương pháp, ngài là chỉ thẳng thôi. Người nào nó đang như thế nào, nó đang vướng mắc cố chấp cái gì thì ngài chỉ thẳng vào đó là người đó thấy ra liền. Chứ ngài không có đưa ra phương tiện phương pháp gì cả. Đó. Còn á cái phương tiện mà chế định á chẳng qua là bởi vì để giải quyết vấn đề một cách mang tính cấp tính hơn là màng tính. Cũng như bây giờ mình chữa bệnh vậy đó, tức là tạm thời trong cái lúc đó thì chỉ nói cái điều đó ra thôi, và chỉ có nói trong lúc đó thôi, chứ không, nó không trở thành một phương pháp để áp dụng cho người khác. Sở dĩ mà cái giáo pháp của Đức Phật mà nó có nhiều như vậy là tại sao? Thực ra đó, bây giờ mình giả sử nè, giả sử như mình mà ngồi mình nghiên cứu lại cái kinh điển cho thật kỹ á, thì mình sẽ thấy thế này, cái người cái vị A La Hán đó chỉ nghe được 10 bài kinh thôi. Cái vị A La Hán này á thì nghe là 10 bài kinh khác, vị A La Hán nọ thì nghe có một bài kinh thôi là đắc quả A La Hán rồi. Đại khái như vậy. Cho nên thực ra đó, các cái vị mà thời xưa đó không phải là ai cũng học hết tất cả những cái mà kinh điển của Đức Phật để lại như bây giờ đâu. Có người mới nghe nói Đức Phật ngài nói một câu đắc đạo quả rồi còn đâu nữa. Đại khái như vậy đó. Cho nên á mình mà sợ gì, bây giờ mình có nhiều kinh điển là bởi vì Đức Phật nói mỗi cái bài kinh đó với một người, và cái bản thân người đó khi nghe cái bài kinh đó là ta lại đắc đạo hay là người ta thấy ra được con đường để người ta tu tập rồi. Nhưng mà thấy ra tu tập là thấy ra trên nguyên lý, chứ không phải Đức Phật ngài đưa ra phương pháp nào cả. Cho nên có nhiều người hỏi thầy rồi, thầy nói là ở chỗ nào cũng tu tập được, mà sao Đức Phật hồi xưa lại nói phải vào trong rừng cái chỗ tìm cái chỗ thanh vắng để tu tập? Thì thầy nói là tại thầy nói là nói với cái ông đó chứ đâu phải nói với mình. Còn mình là ở trong cái thời đại này đó, nếu Đức Phật mà ngài mà còn tồn tại đến thời đại này đó thì lúc đó ngài sẽ dạy làm thế nào mà làm vi tính mà vẫn là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà mình biết nguyên lý, mình biết cái nguyên lý thì mình là mình đọc những bài kinh đó đó để mình là ý ra cái nguyên lý, chứ đừng có đọc cái bài kinh đó mà tìm ra phương pháp, tìm phương pháp là nó trật. Chính vì đọc kinh mà tìm ra phương pháp nó mới sinh ra nhiều tông phái. Chứ lẽ ra đạo Phật là rất đơn giản, nhưng mà tại sao nó sinh ra nhiều tông phái, tại sao sinh ra nhiều phái thiền? Một cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi mà bây giờ ở Miến Điện, ở Thái Lan, ở các nước Nam Tông thôi, chứ khoan nói là Bắc Tông hay là các nước Tây Phương, chỉ ở các cái nước châu Á của mình thôi đó, là đã có nhiều trường phái khác nhau rồi. Là tại sao? Tại vì mỗi người hiểu mỗi khác. Người thì hiểu theo ngã này cho nên ra bày ra phương pháp đấy, người hiểu theo ngã kia thì bày ra phương pháp kia. Chính vì thấy ra cái chỗ đó cho nên phải là không nói một phương pháp nào cả, chỉ nói nguyên lý. Và mình đã nắm rất rõ ràng là không cần phải thêm phương pháp, bởi vì chính sự sống của mình là phương pháp. Đức Phật Ngài nói là về ngay nơi thân thọ tâm pháp này thôi. Mà chứ đâu có trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đâu Đức Phật Ngài có nói gì đâu. Cứ nói trở về tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thực tại thôi. Cho nên là không có phương pháp. Bây giờ giả sử như sau này có những phương tiện, nếu như cái phương tiện đó nó giúp mình được một chút gì đó thì giúp xong rồi là phải buông ra, vì Đức Phật Ngài đã nói rồi, pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Vì vậy cho nên tất cả phương tiện đều phải bỏ đi. Cũng giống như bây giờ đó, mình đau bụng cho nên mua về một vị thuốc đau bụng, mình mua đau đầu cái mình mua về một vị thuốc đau đầu mà mới uống 3 viên nó lên hết trơn rồi, thì mình giữ cái đó làm gì? Mình giữ cái đó làm gì mà biết đâu sau này mình đau đầu thì lại là bác sĩ nó cho thuốc khác, mà mình đâu có đau đầu đâu mà cứ giữ cái thuốc đó làm gì? Cho nên á, cái phương tiện có thể là có một lúc nào mình dùng đến, nhưng mà nó phải dùng xong rồi thôi. Mình cứ kẹt vào cái đó thì vô ích. Thí dụ như bây giờ mình nằm xuống cái mình ngủ liền, cái tự nhiên mình đếm 1000 tiếng cái đã thì vô lý không? Mình mất ngủ thì mình đếm 1000 tiếng để ngủ, mà bây giờ nằm xuống cái ngủ liền mà cũng phải đếm 1000 tiếng cái đã rồi cái đó mình ngủ, thì cái chuyện nó mình thiệt là lạ đó, phải không? Cho nên mình phải biết là cái phương tiện đó nó chỉ sử dụng rồi thôi. Mà tốt nhất là không có dùng phương tiện nào cả. Lúc đó nó ứng ra cái gì thì mình cứ làm cái đó. Hơn nữa, thực ra là không cần phương tiện nữa. Vì bây giờ mình đang sẵn là mình đang nằm đây này. Thì tại sao mình phải đếm 1000 tiếng mà lại là mình không là cảm nhận toàn thân mình đang nằm. Mình cảm nhận toàn thân mình đang nằm với một tâm buông xả là ngủ liền à? Thì như vậy là phương tiện của người này thì khác, tùy theo trình độ người kia thì phương tiện khác, trình độ người này thì phương tiện khác. Nhức đầu á thì cái người này khám người ta thấy là người này chỉ cần uống 3 viên là hết, nhưng mà cái người kia đó là nặng hơn cho nên mình là cho 6 viên. Mình là đi khân bì, mình nói sao cho tôi có 3 viên mà cho anh kia 6 viên. 6 viên ông nặng hơn mới cho 6 viên, mình 3 viên là quá tốt rồi. Thành ra cái phương pháp là nó bị kẹt vậy đó. Bản thân mình là phương pháp rồi. Và cái sự tu tập nó cũng đã có sẵn hết rồi. Cho nên mình không cần vay mượn gì của ai hết, không cần áp dụng. Thầy nói là không có áp dụng, mà chỉ có ứng dụng hay là sử dụng thôi, chứ không có áp dụng. Có sẵn rồi cứ đem ra mà sử dụng thôi, không áp dụng gì hết. Còn cái cuộc sống luôn luôn phá ra cái mình dính mắc. Giữ tiền cho nhiều là sẽ bị mất. Đại ca vậy. Nó tự nhiên pháp nó sẽ đến nó phá đi. Mình muốn là cái gì cũng suôn sẻ, cho nên nó sẽ gặp nhiều trở ngại để cho mình biết thế nào là trở ngại. Vậy thôi chứ có sao đâu. Người nào mà không biết thế nào là trở ngại là không được. mình nó cứ có cái tật là hễ mà đùng một cái là cầu an, đùng một cái là xin được thế này xin thế kia. Đó. Cho nên thầy mới nói là Phật giáo nguyên thủy là rất là rõ ràng minh bạch. Vậy mà cứ là cầu ngài Shivali để cho được tiền nhiều. À mà coi chừng á, bởi vì Đức Phật ngài Shivali là một cái người mà phước báo nhiều. Thì mình kính trọng cái phước báo của ngài nhiều á, mà muốn kính trọng phước báo của ngài nhiều thì mình cứ làm phước cho nhiều đi. Thì mới gọi là kính trọng ngài á. Bây giờ mình lại không làm phước cho thật nhiều mà mình lại cứ cầu ngài sao cho có tiền. Thì hóa ra là mình mình đi ngược lại cái con đường mà ngài đi. Muốn giàu có cũng được. Thì bây giờ là phải làm ăn cho nó siêng năng. À, biết cách làm ăn, học hỏi cách làm ăn rồi cho tốt, đại khái vậy đi. Biết rõ đâu đó thì cứ làm mà không hại mình hại người là được. Làm mà mình lợi người là được vậy thôi. Chứ có ai bắt gì đâu. Đức Phật á chỉ có làm một cái việc thôi là làm việc khai thị, tức là chỉ cho người ta biết để người ta tự làm. Cho Đức Phật á là ngài không có thay đổi cái gì cả. Như hồi sáng á mấy người Phật tử nó tới rồi bác thầy nói kể chuyện này kể chuyện kia để chứng minh rằng á là cứ khổ đi. Cứ khổ đi là lên người liền. Đại khái vậy đó. Có ai hỏi gì nữa không? Nắm vững mấy cái yếu tố mà thầy nói đó. Những cái yếu tố này là mình có sẵn hết, cho nên là nhớ nắm vững những cái yếu tố đó. Và mình cứ hiểu tới đâu thì mình vận dụng tới đó, và lấy ngay nên mình để mà tu thôi, chứ không cần đừng có theo bất kỳ một phương tiện nào hết trơn á. Theo vô là bị lệ thuộc vô. Thầy có nói cái câu chuyện là thầy có quen một cái vị linh mục, mà hồi đó thầy cũng còn mới tu, mà vị linh mục này thì cũng mới là sắp ra là bổ nhiệm làm sứ. Thì do đó mà hồi còn trẻ thì là quen thân với nhau. Thì hồi đó là hai anh em mới nói chuyện với nhau, nói là cha với tôi là sau này là mình đi chỗ này chỗ kia, vào trong các cái vùng sâu vùng xa hay là những cái chỗ nào đó mình tùy duyên mình đi đâu đó, thì mình đi tới đâu một cái thì là ví dụ mình ở đó một tuần thì cha cứ giảng một ngày rồi tôi giảng một ngày, thì tôi biết cái gì mà trong đạo Phật mà đem lại lợi ích cho quần chúng thì tôi nói, còn cha mà biết cái gì mà trong đạo Thiên Chúa mà đem lại lợi ích quần chúng thì nói xong rồi là đi, chứ không được ghi tên là người nào theo đạo Phật còn người nào theo đạo Thiên Chúa. Cái làng của người ta khi không như vậy đó, bây giờ chia hai ra. Cái làng không chia hai ra rồi, bây giờ hồi sau thì là bên này lập một cái nhà thờ, bên này lập một cái chùa. À. Mình người trước thì là đi giảng với nhau đàng hoàng ấy, mà người sau là bà chống nhau. Cho nên là nói là tại sao mình lại không đi chia sẻ với mọi người, tại sao mình không là như làm cái công việc mà như Đức Phật là khai thị, chỉ giúp người ta nhận thức đúng để mà hành vi đúng thôi. Thì cha cũng có trong thánh kinh thì thiếu gì cái điều mà để làm giúp cho người ta có nhận thức đúng, hành vi đúng. Trong đạo Phật cũng không thiếu gì, thì mình cứ cung cấp cho người ta thôi, chứ miệng sao người ta đúng tốt hơn là được. Thành ra cái chân lý này là cái lưng cho mọi người, cái này không phải riêng cho ai cả, không phải đi riêng cho tôn giáo nào hay là không riêng cho tông phái nào hết, mà cái chân lý đó là sẵn có ở nơi mỗi người, người nào mà nhận ra được, sử dụng được thì đem lại lợi lạc cho mình và người vậy thôi. Rồi hết giờ.
Y đằng nô nhang tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha đa yô y đằng nô nhang ti nang ô tu xúc y ta ô tu nam đàng nô nha ti nang ô tu xúc y ta ô tu nha ta yom.